Vâng, chúng ta bước vào câu hỏi thứ nhất. Tôi thích những câu hỏi này vì những câu hỏi này đều khó, cũng có cái gì lạ lùng lắm. Câu hỏi thứ nhất là khi Đức Giê-xu gặp chị Maria Magdala thì Đức Giê-xu nói với chị ấy rằng đừng có chạm vào Thầy vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Đó là câu Gioan chương 20:17, Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Mặc dù câu sau đó thì Ngài cũng nói là Ngài đang lên. Nhưng bây giờ câu hỏi là thế này: lúc gặp chị Maria Magdala, Đức Giê-xu nói Thầy chưa lên cùng Chúa Cha, thế khi gặp các môn đệ thì Đức Giê-xu đã lên cùng Chúa Cha chưa? Câu hỏi này kèm thêm cho nó dễ lại hơn, nghĩa là Đức Giê-xu đã được tôn vinh chưa? Thế thôi. Và dĩ nhiên là sẽ đi kèm câu hỏi là tại sao biết là, giả như nói rồi, thế thì tại sao biết là rồi? Vâng. Câu này dành cho ai mà chưa bao giờ được nói bao giờ. Chưa. Từ đó giờ chưa thấy nói một lần nào. Vâng, có bạn ai không ạ? Ở đây có hai người giơ tay là những người giỏi lắm, giỏi lắm rồi, đã nói rất nhiều lần. Thế có ai bảo trời tôi chưa được nói câu nào bao giờ? Chị, vâng, đây, đây có chị đấy. Chưa được nói, chúng tôi rất muốn nói một điều sai cũng được.
Dạ thưa cha, thì con nghĩ thì là Đức Giê-xu đã lên cùng cha rồi, nghĩa là được tôn vinh rồi. Bởi vì trong Gioan chương 7 câu 39 thì có nói tới là Đức Giê-xu
đọc lại câu 7, 38, 39 cho mọi người nghe.
Đức Giê-xu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giê-xu chưa được tôn vinh.
Từ đó câu đó rút ra làm sao? Từ
dạ,
câu đó thì
là trong đoạn tin mừng này thì có nói là họ chưa nhận được thần khí bởi vì Đức Giê-xu chưa được tôn vinh, nhưng mà trong bài phúc âm này thì có nói tới là Người đã ban thần khí cho các môn đệ rồi.
Tức là sao ạ? Tôi nói lại, tôi xin lỗi, tôi chưa nghe. Tức là
Đức Giê-xu đã hiện ra với các môn đệ và
đã gì ạ?
Đã ban cho
họ,
ban thánh thần.
Vâng, điều đó cho thấy cái gì ạ?
Điều đó như căn cứ vào cái câu này thì con thấy rằng là Đức Giê-xu đã được tôn vinh rồi.
À vâng, đúng rồi. Vâng, tôi biết, tôi tin là chị có hiểu ấy. Tức là các anh chị em thấy cái chia câu Gioan á, chương 7 câu 38 đến 39 thì có nói đến, tôi đọc kỹ lại cho anh chị em nghe nha, chương 7 38 đến 39 nha, tôi đọc chậm chậm để cho những ai mà chưa thấy thì thấy đấy. Cái câu này hay lắm, câu này là hơi đặc biệt đó. Câu này là đặc biệt, chỉ có Gioan mới có thôi. Đây này nha. Thứ nhất đó là Đức Giê-xu nói về Thánh Thần thì thật ra không phải câu 39 đâu, mà nói từ câu 38 cơ. Đó, đúng không ạ? Hôm đấy là ngày bế mạc, ngày lễ long trọng của một lễ lớn. Đức Giê-xu đứng lên, Ngài nói thế này: ai khát hãy đến với tôi, kẻ tin vào tôi thì hãy uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người, người là người ấy đấy, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Nói vậy là rất khó hiểu. Đến với tôi uống, hãy khát hãy đến với tôi, tin vào tôi hãy uống. Sau đó thì cái câu 39 giải thích cái câu 38, vì câu 38 khó hiểu quá. Giải thích thế này, và có thể cái giải thích này chính là giải thích của tác giả viết cuốn phúc âm này. Giải thích thế này: Đức Giê-xu muốn nói về thần khí. Ai khát đến với tôi cho nước nè. Như vậy nước chính là thần khí. Đức Giê-xu muốn nói về thần khí, tức là nước đấy rồi. Mà những kẻ tin vào Người đấy, ai đến với tôi, tin vào tôi thì hãy uống, tin vào tôi thì hãy uống, uống thần khí, nước mà tôi ban cho là thần khí. Mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Như vậy ai được lãnh nhận thần khí? Những kẻ tin vào Đức Giê-xu thì được. Và Đức Giê-xu ở đây muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào Đức Giê-xu sẽ lãnh nhận. Câu sau hay lắm anh chị em, câu sau mới là lạ. Thật thế, bấy giờ thần khí chưa được trao ban. Như vậy là sẽ những ai tin vào Người, anh chị em có thấy chữ sẽ không? Những ai tin vào Người sẽ được lãnh nhận, coi như lãnh nhận thần khí, nói về thần khí mà sẽ lãnh nhận. Thật thế, còn lúc đấy đã nhận chưa? Chưa. Thật thế, bấy giờ thần khí chưa được trao ban. Như vậy là đã ban thánh thần chưa? Dạ chưa. Mà tại sao lại chưa được trao ban? Vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Vậy thì thánh thần chỉ được trao ban, đối với câu này quan trọng, chỉ được trao ban nếu Đức Giêsu được tôn vinh. À, thành đã chị vừa rồi, chị tên là gì ấy nhỉ? Hòa, chị Hà, Hà, chị Hà, chị trả lời được đấy chứ phải không? Tức là chị cho thấy rằng là như thế, Đức Giêsu phục sinh có phải là Đức Giêsu đang ban thần khí không? Có không ạ? Có. Vậy điều đó cho thấy là Đức Giêsu đã được gì? Đã được tôn vinh, vậy thôi. Lý luận rất là đơn giản. Đã được tôn vinh có nghĩa là đã lên cùng cha. Thành ra các anh chị em thấy tôi hỏi như thế, Đức Giêsu mà hiện cho các môn đệ đấy thì đã lên cùng cha chưa? Nghĩa là đã được tôn vinh chưa? Thì câu trả lời rồi. Và vì thế nên ở đây dựa câu 7, 38, 39 thì cho thấy rằng đấy là Đức Giêsu đã. Vâng, vậy xong rồi. Thế anh chị em hỏi câu này còn có cái gì phải nói thêm? Có đấy. Là Thánh Gioan ngộ ghê á. Thánh Gioan nói rằng khi nào Đức Giêsu phục sinh và về với cha, được tôn vinh với cha, lúc ấy Ngài mới ban Thánh Thần. Đồng ý ạ? Đấy, thần học của Gioan. Lúc đấy Ngài mới ban Thánh Thần. Vì thế nên khi Đức Giêsu phục sinh thì Ngài đến Ngài ban Thánh Thần. Nhưng mà anh chị em nhớ là Thánh Luca không có nghĩ như vậy. Thánh Luca có một nền thần học khác. Ai ở đây có trí nhớ đều biết rằng ngay cả khi đọc chương 1 và chương 2 của Thánh Luca thì thấy Thánh Thần khắp nơi. Có đúng không nào? Thánh Thần ở nơi ông gì nhỉ? Ông Gioan Tẩy Giả. Đúng rồi, đúng không? Thánh Thần có, đúng rồi, có ở nơi ông Gioan Tẩy Giả. Có không? Có. Thánh Thần có nơi ai nữa nhỉ? Ông nào ấy nhỉ? Ông nào già già ấy nhỉ? Ông nào Simeon ạ? Có nơi bà nào không nhỉ? Bà là có nơi cái bà nào mà sinh ra ông Gioan không ta? Elizabeth ấy. Được Thánh Thần mới nhận ra là Đức Maria đang có thai đấy chứ. Đấy, và như thế, và có nhiều người được Thánh Thần lắm ạ. Nhiều, rất nhiều người được Thánh Thần mà lúc này Đức Giêsu đâu có được tôn vinh gì đâu. Đã chết đâu mà tôn vinh. Đấy, thành ra ở trong Tin Mừng Luca thì lại không có theo cái thần học này, mà coi rằng là Thánh Thần đã đến ngay từ đầu đấy. Nói thế để anh chị em biết là mỗi một cuốn phúc âm, mỗi một tác giả viết có khi cũng theo những thần học riêng và có những cái nhìn riêng ấy. Một người thì cứ khăng khăng như Thánh Gioan là phải nói là tôi sẽ ban Thánh Thần cho các anh, khi nào tôi chết tôi về với cha tôi thì tôi ban. Còn một người kia thì lại cho thấy rằng đã ban rồi. Số 2, Đức Giêsu, câu này là câu dễ thương, câu này là câu rất là ngộ nghĩnh. Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Bạn thấy hai chuyện này có ngược nhau không? Nội mà hiểu câu được câu này cũng là giỏi lắm. Vậy không? Mọi người ngược quá. Gọi thế giờ tôi hỏi cả lớp này có ai thấy ngược không? Có ai thấy ngược không? Có ngược cái gì phải không? Này, có ngược không? Có đấy thì đang ở thì đó rồi thôi. Đấy, vâng, mời cho chị này lát nữa. Đấy, rồi đây, tại thứ nhất là có ngược không? Nói tôi hỏi là có ngược không?
Dạ con không thấy ngược.
Ừ rồi, không thấy ngược rồi, nói đi.
Đấng chịu đóng tin và sống lại chỉ là một. Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, chứng minh thật tại sự sống lại của người. Thân thể phục sinh là thân thể bằng thịt bằng xương, nhưng người có quyền năng đi xuyên qua các vật, không lệ thuộc vào quy luật tự nhiên.
Vâng, như vậy thì có ngược không? Có ngược không? Có ngược ấy chứ, có. Có ngược. Và như là chị nói đúng, những điều chị nói là đúng, nhưng mà chị thì không muốn nói là có ngược. Mà
thế cha, hai việc vừa kể trên hình như là có điều gì ngược, vì có vẻ như các môn đệ không nhận ra người thầy của mình ngày trước, và nếu mà nhận ra thầy của mình thì đâu có cần gì mà phải xem chân xem tay gì là mới biết thầy. Ý là coi như các ông nó không nhận ra thầy cho tới khi được xem chân xem tay thì mới thấy, thì mới nhận ra thầy. Thì mà trong khi Đức Chúa Giêsu lại đi xuyên qua cửa nữa, đó là một hành động rất là lạ.
À vâng, cảm ơn chị. Vậy là chị chưa thấy ngược rồi. Dạ vâng, đây xin mời. Tôi đang hỏi câu dễ thương lắm, hỏi hai cái chuyện đấy, cái chuyện đi vô nhà khi cửa đóng và cái chuyện cho xem tay xem chân. Hai chuyện đấy có vẻ ngược nhau thôi, chị thêm chị, có vẻ ngược nhau không? Đấy vậy thôi.
Con thấy có vẻ ngược nhau. À, vì là vô nhà khi cửa đóng thì có nghĩa là như là không có thân xác.
Không có thân xác.
Nhưng mà khi xem tay về cành sương thì lại có thân xác.
Đúng rồi, à, như vậy nói rõ hơn. Như vậy là rõ hơn, khá như vậy là rõ hơn và càng lúc càng rõ lên. Đấy vậy thôi. Một bên là cho xem tay xem chân. À, không phải xem tay xem chân, cho rằng xem những cái dấu đinh nhỉ. Chính lúc xem dấu đinh thì như mà như thế chị này chị đã nói đúng, khi cho xem dấu đinh là cho thấy rằng Giê-xu hiện ra là một với Giê-xu bị đóng đinh, chứ không phải cái ông hiện ra là ông khác. Ông đóng đinh một ông, đến lúc ông hiện ra lại là một người khác. Không ạ, cùng một Đức Giê-xu hiện ra. Đấy. Dạ vâng, như vậy thì cái điều đó là chính xác. Như vậy là Đức Giê-xu mà cho nhìn thấy dấu đinh là Đức Giê-xu trước đây, cách đây mấy ngày vẫn còn sống với các môn đệ. Đấy, đức gì đó. Nhưng Đức Giê-xu đấy bây giờ lại làm được một điều ngộ quá, mà trước đấy có khi Ngài chẳng bao giờ làm, đó là cửa đóng mà vô được. Rồi câu hỏi kế tiếp dành cho bất cứ ai sẵn sàng trả lời này. Có khi là chị Trác lại trả lời được câu này chăng? Hỏi tại sao Đức Giê-xu sau phục sinh lại siêu thế? Bởi vì lúc trước phục sinh đâu có chui qua cửa được, làm gì mà đi qua cửa, ai gì kỳ đấy. Nhưng mà sau phục sinh thì đóng cửa, các môn đệ sợ hãi đóng cửa, mà Ngài qua cửa được vào, vậy thì có cái gì xảy ra vậy? À, chị có trả lời câu này được không?
Chúa Giê-xu phục sinh ngày hôm nay thì thân xác của Chúa Giê-xu không giống như thân xác ngày trước nữa.
À, mà rồi, không giống chữ là quan trọng, là chữ không giống tức là khác, đúng không ạ? Như vậy tôi nhắc các anh chị em cái câu này là rất khó, vì ai học triết thì thích. Đức Giê-xu, thân xác của Đức Giê-xu sau, bây giờ câu hỏi anh chị em cứ trả lời là có hay không thôi, là tự nhiên nó hay liền. À, thân xác Đức Giê-xu sau khi phục sinh thì Ngài cho các môn đệ nhìn thấy những dấu đinh trên Ngài. Vậy thân xác Đức Giê-xu lúc mà phục sinh có phải là một với thân xác trước đây không? Có hay không?
Có.
Có, như vậy là đúng, bởi vì có dấu đinh mà, ở kìa. Có dấu đinh, thế ông nào có dấu đinh. Vậy phải trả lời là có là một, đúng không? Như vậy nhớ là, vậy như vậy là thân xác đó là giống với, có giống với thân xác cũ không? Có, mà là một với thân xác cũ, đồng ý nhé. Rồi câu hỏi thứ hai, thân xác ấy là thân xác có thể đi qua cửa đóng mà vào, vậy thân xác ấy có khác thân xác cũ không? Có vậy. Như vậy là được rồi. Như vậy là vậy, kết thúc nè, gom hai cái với nhau nè. Vậy thân xác Đức Giê-xu phục sinh thì vừa giống vừa khác với trước, chứ không y chang. Y chang là rắc rối to đó. Anh chị em hiểu không? Y chang là không ăn là đói đấy, không ăn là chết liền đó. Đúng không nào? Đấy không, đấy không ạ. Đấy, vừa giống mà lại vừa khác, không phải là hai thân xác à nha. Không phải là hai cái khác nhau, không, cùng là một thân xác. Câu này hay nhỉ anh chị em, cùng là một thân xác, nhưng thân xác phục sinh ấy đã được biến đổi, transformed, đấy, được biến đổi. Thì cũng thân xác ấy, thì ngày xưa thì tôi, thân xác đấy tôi bị chết, thì chúng người ta đóng đinh tôi mà. Nhưng bây giờ thân xác ấy vẫn còn dấu đinh, nghĩa là vẫn là một với thân xác trước, chứ không phải là thân xác khác, nhưng đồng thời được biến đổi, và biến đổi như thế trở nên một cái gì rất là đặc biệt. Anh chị em có biết không, là thân xác của chúng ta cũng sẽ như thế. Có là một không? Là một. Mai mốt thân xác mà anh chị em đang có đây, chúng ta được sống lại, nhìn đấy nó cũng là mầu nhiệm. Nhưng mà là mình, vẫn là thân xác của mình, nhưng thân xác ấy được biến đổi. Nghĩa là được biến đổi là cụ thể là không bị cúm nữa. Anh chị em nào không thể ung thư, không có ung thư, bảo đảm lên thiên đàng là không thể ung thư được, chứ nếu không là rắc rối lắm. Nếu nào đấy không có ung thư được. Và tôi cũng nói thêm, tại tôi mới đi dạy học về trên thiên đàng, chị không thể phạm tội được nữa, không thể phạm tội được. Chị bảo không muốn phải mà không được. tức là trên đó không phạm tội được. Đấy thành ra rất là đặc biệt. Đấy thành ra chúng ta phải, anh chị em ơi, như vậy là phải cố lên thiên đàng ấy nhỉ. Phải cố lên chứ. Đấy trên thiên đàng là Bùi Lam. Đấy. Có nhiều người cứ hỏi tôi là hỏi lên thiên đàng thì vui lắm là vui thế nào. Thế thì bởi vì mà như thế là khó nói lắm đấy chứ. Bởi vì thí dụ như nếu mà chị ở trần gian này, nếu đây này chị nghe đây này, Mai Hương nghe, nếu mỗi ngày tôi đều cho chị ăn một bát yến á, yến xào của Nha Trang á, thì chị có thích không? Đấy, nhưng tôi báo chị biết, chị mà ăn 6 tháng là chị điên liền đó. Hiểu không nào? Chị bảo thôi con lạy cha thôi. Ôi giời, con này con khổ lắm, con nhìn thấy nó là con ớn lắm rồi tôi tha. Chị hiểu không? Đặc tính của những cái thứ thú, tôi không biết mấy anh chị em thấy có đồng ý với tôi không, đặc tính của những thứ thú vui trần gian là chóng chán. Bất cứ cái gì cũng vậy, quái gì vậy? Tức là lúc đầu thì hứng thú thiệt, và mình cứ nghĩ là nếu mà có mãi cái đó thì được đã lắm, mà chỉ có thời gian thôi. Ở đấy thấy ước mơ của con người lớn quá, và những cái thứ của trần gian này coi vậy chứ chưa bao giờ làm thỏa mãn được cái ước mơ sâu của con người. Con người thèm cái gì ấy, kể cả xác thịt ấy. Chứ nếu mà anh chị em tưởng tượng xem, có nhiều cô tài tử màn bạc đóng phim rất đẹp ấy, rồi lấy một cái anh chàng nào đó, thế thì ở đây có những cậu bảo trời nếu lấy được cái bà này chắc ở suốt đời. Làm gì suốt đời đâu, đâu suốt đời đâu. Nó ly dị rào rào cái đấy thế. Mà mấy anh ở đây có thể vụ trời sao người đẹp này sao ly dị của người ta. Nhưng mà nó là như thế đấy. Không giữ chân được. Không giữ chân được. Đấy vâng, thế thì anh chị em hiểu. Thành ra người ta cũng chóng chán. Thành ra thế thì tôi từ nãy tôi chưa nói với anh chị em. Vậy hỏi hạnh phúc của thiên đàng là gì? Thì tôi phải trả lời là thưa, hạnh phúc thiên đàng là hạnh phúc không chóng chán. Dĩ nhiên. Thì mới là thiên đàng chứ kìa. Chứ nếu mà bà cô này cô biểu mới ở 5 năm sao chán quá nhỉ. Ôi đấy, thế thì ngang quá. Đấy, anh Phương Tiên mới ở 5 năm mà cô thế này chắc phải súng lại quá. Thế là hơi phiền đấy. Tức là hạnh phúc thiên đàng chẳng những không chóng chán. Nghe các bạn ơi, thêm câu này mới quan trọng. Hạnh phúc của chúng ta trên thiên đàng chẳng những không chóng chán, mà chúng ta cứ muốn thêm nữa. Và chúng ta như bị kéo tới trước. Trên thiên đàng các anh chị em tưởng là cái tương quan của mình với Chúa là nó hết rồi, nó ngừng lại. Không, nó tiếp tục. Và Thiên Chúa lớn quá. Lên thiên đàng chúng ta được bảo vệ hơn, không phạm tội. Mà chúng ta thấy Thiên Chúa cứ hun hút. Và chúng ta cứ bị kéo đi hoài để mà thấy Chúa hơn. Cứ ngày nọ thành thiên đàng là cứ liên tục như thế. Và đấy chính là thiên đàng. Thiên đàng đặc tính là không chóng chán. Anh chị em hiểu không? Chứ nếu chóng chán thì là thành đất mình có đâu rồi. Đấy rồi. Thế vâng. Thế là xong câu số 2 rồi nhé. Tức là hỏi có ngược nhau không? Ủa, cũng có vẻ ngược nhau. Có vẻ ngược nhau. Một đằng thì có vẻ có thân xác như thế. Một đằng đi vào giống như người không có thân xác. Thì câu trả lời là có thân xác, có giống trước và cũng có khác trước. Đúng hơn là cùng một thân xác ấy nhưng nay được biến đổi. Vâng.
Nhớ cha con hỏi là có một vấn đề, đó là thiên đàng thì con người không phạm tội, nhưng mà thiên thần thì lại phạm tội. Cũng ở trên thiên đàng. Nhưng mà đó là lý do tại sao?
Vâng, đấy, thiên đàng thì các thiên thần đấy, để tôi mới nghe câu hỏi này mới cách đây có 2 ngày. Đấy, tức là thiên thần, như anh chị em biết là chúng ta tin rằng là có thiên thần, Thiên Chúa dựng nên con người. Rồi Thiên Chúa cũng dựng nên các thiên thần để phục vụ cho Ngài. Và ngay cả khi mà chưa có con người thì chắc cũng đã có thiên thần rồi đấy, để phục vụ cho Thiên Chúa. Và thiên thần là một thụ tạo cực kỳ thông minh. Cực kỳ thông minh. Và hiểu biết là tốt lắm, và rất gần Thiên Chúa. Gần chắc là hơn chúng ta nhiều. Rất gần với Thiên Chúa. Và vì thế nên khi họ phạm tội đối với thiên thần, tội gì? Tội là nói là tôi không phục vụ nữa, non serviam, tôi không phục vụ, tức là từ chối phục vụ Thiên Chúa, thì cái tội ấy họ bị phạt vì tội không phục vụ, và họ, có khác tụi cả chúng ta. Thiên Chúa không cho họ sám hối, bởi vì họ rõ quá về Chúa, nên khi họ phạm tội là họ cố ý từ chối Chúa, nên họ mình ở đây phạm tội Chúa thôi rồi thôi ăn năn rồi trở lại, họ không được sám hối. Đấy, thế thì đấy cũng là điều rất đặc biệt. Thế thì ở đây nói rằng như thế, ở đây đã câu hỏi này chúng ta có trả lời được chưa? Đó là hỏi tại sao các thiên thần lại có thể phạm tội, có thể phạm tội được mà chúng ta lại không phạm tội được? Bởi vì chúng ta đã trải qua trần thế này rồi. Thì có hiểu không ạ? Chúng ta đã khốn quá ở trên trần gian này, và chúng ta vất vả lắm mới vô được thiên đàng như một phần thưởng. Còn các ông thiên thần đầu tiên ấy, ông không phải là phần thưởng, ông được dựng nên như thế, ông được dựng nên để ở gần gũi Chúa, thế mà ông phạm tội nên ông không bị mất cái quyền đó. Em hiểu không? Tức là thiên thần không vất vả, chúng ta được vô thiên đàng là rất vất vả. Thế thì vâng, câu hỏi vừa rồi anh chị em biết là cũng khó chịu lắm ấy.